Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày...
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển. Kính thưa các huynh đệ, nhân mùa an cư Phật lịch 2555, dư lịch 2011, chúng tôi có cơ hội đến thăm viếng và dừng chân lại tại Thụy Điển. Và dưới sự đề nghị của các huynh đệ, chúng tôi xin phân tích phần ứng dụng thực tiễn của tỳ ni nhật dụng yếu liệt, vốn được xem như là thực tập luật nghi hàng ngày cho người mới xuất gia. Mặc dù trọng tâm của sự hành trì này đó là những hướng dẫn một cách trình tự về bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi từ sáng sớm cho đến chiều tối, các sinh hoạt thường nhật diễn ra cho người phát tâm xuất gia với lý tưởng cao đẹp. Nhưng nội hàm của nó đó đã mở rộng cho tất cả các thành phần xuất gia nói chung. Và do vậy đó, kể từ lúc xuất gia cho đến lúc ta lìa cõi đời với sự thực tập chân chính đó, thì phần tỳ ni nhật dụng này đó vẫn tiếp tục được sử dụng và hành trì hàng ngày. Do đó phải hiểu là các cái ứng dụng này đó nó mang lại lợi lạc rất là lớn cho người xuất gia, dù người xuất gia đó là mới tập sự hay là đã tập sự lâu, hoặc là hành trì dài 3 năm hay là hành trì lâu dài. Nghi thức này thì gồm có hai nội dung căn bản. Nội dung một là trích các cái bài thi kệ nhật dụng ở trong kinh Hoa Nghiêm nhằm giúp cho người xuất gia đó thiết lập được chánh niệm hiện tiền trong mọi sinh hoạt. Phần thứ hai là phát sanh từ các cái sinh hoạt thường nhật trong các từ viện theo truyền thống của Đại Thừa, mà điểm bắt đầu là từ Trung Quốc, sau đó ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Thì tổ luật sư độc thể đã phát tâm biên soạn phần ứng dụng vào khoảng những năm 1644 cho đến 1661. Dù không xác định rõ về niên đại ra đề của phần ứng dụng, chúng ta cũng thấy rất rõ cái nhu cầu của việc thực tập các cái bài thi kệ nhật dụng đó là rất cần thiết. Và do vậy trong 3-4 thế kỷ vừa qua đó, thì tại Việt Nam tất cả các vị xuất gia đã học thuộc lòng các bài thi kệ nhật dụng này. Nhật dụng nó là hành trì thường ngày, bao gồm kể từ khi chúng ta mở mắt tỉnh thức sau một giấc ngủ dài cho đến khi chúng ta lên trên giường ngủ để phục hồi sức khỏe cho ngày hôm sau. Hầu như là mỗi tích tắc trôi qua trong ban ngày đó, chúng ta đều phải sử dụng chúng. Tỳ ni đó là phần luật nghi, và do đó chúng tôi không thích dùng cái từ oai nghi, vì oai nghi đó nó là một phần rất nhỏ của luật nghi thôi. Đang khi đó luật nghi đó nó là một cái hệ thống quy định những gì ta nên thực tập để có tác dụng chuyển hóa, và những gì đó chúng ta không nên làm để nuôi dưỡng tâm bồ đề và phát triển giới hạnh. Luật nghi bao gồm luôn cả oai nghi và tất cả các quy định về sự tu học ở trong tăng đoàn nói chung. Thiết yếu là những điều rất cần thiết, hay một cách khác là mỗi một sự thực tập về các oai nghi và tế hạnh hàng ngày của người tại gia đó là điều kiện rất cần thiết để giúp cho người xuất gia có thể nuôi lớn được tâm bồ đề trên nền tảng của đời sống giới hạnh thanh tịnh, nhờ đó tuệ giác được phát sinh và cái kết quả tu tập hành trì đó nó có mặt với chúng ta bây giờ và tại đây, chứ không chờ sau khi chúng ta qua đời. Số lượng của các bài thi kệ và thần chú đó, trong nghi thức này là gồm có 52. Khi dịch ra tiếng Việt á, thì chúng tôi gộp một số câu thần chú chung lại với các cái bài thi kệ, và có những cái bài nó gồm có 3-4 thi kệ thì chúng tôi tách ra, và kết quả là chúng ta cũng có khoảng 52-53 bài thi kệ như vừa nêu. Trong bản nguyên tác đó thì phần lớn các bài thi kệ gồm có 4 câu. Có một số bài vì nội dung của nó bao gồm nhiều vấn đề hơn cho nên số câu, số chữ cũng nhiều hơn. Phần lớn dưới các bài thi kệ thì có một câu thần chú, nếu nội dung của nó là nhằm dẫn đến cái sự thực tập và hành trì đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm thì câu thần chú này nó sẽ trở thành như là một nền tảng rất căn bản để chúng ta nhiếp tâm, nhờ đó sự thực tập nó được tốt. Còn những câu còn lại mà không thuộc về nội dung vừa nêu đó thì thông thường là không có câu thần chú. Để học tập tỳ ni có kết quả tốt đó thì chúng ta phải lưu ý 3 điều như sau. Thứ nhất, tỳ ni đó tức là các luật nghi của người tu là chiếc bè của đời sống đạo đức, và thiếu nó đó con đường lội qua biển sanh tử luân hồi của chúng ta không có gì là được đảm bảo. Quan niệm đó sẽ giúp cho mình thấy rất rõ là mỗi một thực tập về luật nghi đó sẽ giúp cho chúng ta được an vui và hạnh phúc, cho nên phát nguyện và nỗ lực để hành trì. Điều thứ hai là đừng nên xem thường các luật nghi nho nhỏ, vì nó là những cái chiếc phao phòng hộ giúp cho chúng ta không đánh mất chánh niệm, và do vậy có thể làm chủ được 6 giác quan. Thông qua đó ta làm chủ hoàn toàn được cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức và các hành vi. Điều thứ ba, không có thực tập các oai nghi thì nền tảng giới hạnh thanh cao của một người xuất gia không được đảm bảo. Điều này dẫn đến một kết quả là đời sống thiền định, tức là chuyển hóa nội tâm, gột bỏ tham sân si và những thói quen mang tính bản năng cũng như là mang tính điều kiện đó sẽ không được đảm bảo. Cho nên oai nghi tế hạnh sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng đạt được chánh niệm, và trên nền tảng đó thực tập trọn vẹn các luật nghi sẽ giúp cho chúng ta có được chánh định, và chánh định với một kết quả tất yếu sẽ dẫn đến sự phát triển tuệ giác. Do đó mối quan hệ ba chiều giữa đạo đức, thiền định và trí tuệ đó là điều không thể tách rời trong đời sống của người xuất gia. Ba nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta phát triển đời sống hành trì dù sau này mình có thể trở thành một vị hòa thượng hay là một vị sư bà đạo cao đức trọng, cái việc thực tập đó nó trở thành như là automatic, tức là nó trở thành một cái thói quen, không còn mang tính điều kiện nữa, mà mỗi tích tắc trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ, chúng ta cũng đều nương vào các luật nghi này để có được chánh niệm và tỉnh thức. Và trên tinh thần đó, chúng tôi xin chia 52 bài thi kệ thành một số chủ đề. Và bài học đầu tiên của sáng hôm nay đó là thực tập hạnh phúc buổi sáng. Trong phần này thì chúng tôi sử dụng 7 bài kệ đầu tiên vì nó là một sự trải nghiệm đời sống chánh niệm từ lúc chúng ta mở mắt và làm những công việc đầu tiên trong một ngày, như là giọng đại hồng chung, rồi nghe tiếng chuông tỉnh thức, mặc áo tràng hay là mặc pháp phục, rồi bước chân xuống giường, đi những bước đi trong ngày, thực tập lòng từ bi để các bước đi chúng ta không hại các loài côn trùng vi tế, rồi sau đó chúng ta rời khỏi phòng ngủ của mình và làm các phật sự khác. Thì một buổi sáng này nó rất là cần thiết cho sự hành trì chung. Và do vậy đó, nếu chúng ta thể hiện được cái chánh niệm á, thì rõ ràng chúng ta sẽ có được một buổi sáng rất là an lành. Bài kệ 1: Tạo giác, thùy miên, thỉ ngộ, đưa quỷ chúng sinh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Dịch nghĩa: thức dậy buổi khuya, sớm khuya ngủ vừa tỉnh giấc, cầu cho tất cả chúng sinh có được tầm nhìn tuệ giác, thấu soi khắp cả mười phương. Trước khi đi vào phần phân tích bài kệ đầu tiên này đó, chúng tôi xin lưu ý từ cái cấu trúc của một bài kệ thì đi nhật dụng đó, gồm có 3 phần. Phần đầu đó là dựa vào cái tình huống cụ thể mà các sự việc liên hệ đến đời sống của chúng ta có thể diễn ra, như là thức dậy, rồi mặc áo, ăn cơm, uống nước, vào nhà vệ sinh, đi, đứng, nằm ngồi. Để từ đó đó ta liên tưởng bằng sự quán chiếu, một cái phương pháp tâm linh diệt trừ các phiền não mang tính đối lập lại hay là mang tính tiêu cực so với cái đối cảnh hiện tiền mà chúng ta đang có mặt, như là một thực tại. Nội dung thứ hai đó là phát nguyện để cầu cho tất cả chúng sinh. Mà phát nguyện thường liên hệ đến cái lòng từ bi, hướng tâm đến sự vô ngã và vị tha, vượt lên trên và khác hoàn toàn với sự cầu nguyện thông thường của chúng ta. Cầu nguyện là lấy mình làm nền tảng, người thân, người thương, bà con và những cái mưu cầu cho bản thân mình là chính. Như vậy khi phát nguyện đó thì lòng từ bi chúng ta sẽ được thực hiện. Do đó cái tâm vị tha, dấn thân nhập thế giúp đời của người đó sẽ trở thành là những bước thực tập rất là cần thiết của một hành giả có kinh nghiệm tâm linh. Điều thứ ba là dựa vào cái nội dung của câu đầu, mà sự quán chiếu đó nó thường mang một cái nội dung tâm linh đặc biệt hơn, sâu sắc hơn, vượt lên trên cái giới hạn của cái thực tại diễn ra trong câu đầu. Đó là ba nội dung căn bản mà ta cần phải nhớ để khi thực tập á, thì mình dễ dàng có kết quả. Và việc học thuộc lòng các cái bài thi kệ dịch dụng này rất là cần thiết, vì nó sẽ giúp cho chúng ta trở thành là cái người có chánh niệm trong mọi tích tắc của thời gian. Mỗi buổi sáng sau trung bình 6 giờ ngủ vào ban đêm, chúng ta mở con mắt to với sự trợ giúp của một cái dụng cụ báo thức, hay là tự nhẩm bằng chánh niệm trước khi đi ngủ, mắt chúng ta sẽ bắt đầu tỉnh dậy và chúng ta có một ngày mới và một buổi khuya. Thường thì Cái giờ khuya đó ở trong đạo Phật được tính là khoảng 3:30 cho đến là 5:00 sáng, và đó là cái thời điểm mà các cái mộng đẹp rồi mơ tưởng về cuộc đời, về sự hưởng thụ đó xuất hiện trong bộ não của chúng ta. Và như vậy đánh thức mình bằng sự nỗ lực sẽ làm chúng ta vượt qua khỏi những cái cơ hội sống trong ảo giác. Cho nên một ngày mới bằng sự chánh niệm và tinh tấn sẽ giúp cho chúng ta có một cái giá trị thật là tích cực trong một ngày. Chữ giác là mở mắt. Mở mắt là một động từ rất là sâu sắc. Nó sẽ kết thúc cả một cái đêm dài của giác ngủ. Mà theo các nhà tâm lý học, trung bình chúng ta có khoảng vài chục cho đến vài trăm các giấc mơ nhỏ rồi lớn, với độ dài thật là dài hay là trung bình. Nhưng vì cái khả năng ký ức của con người là có giới hạn, cho nên chúng ta chỉ thường nhớ được những giấc mơ cuối cùng, thường là ở đầu hôm hay là buổi sớm khuya. Và những giấc mơ đó nó có hai tác dụng: hoặc là tạo ra một cái ấn tượng hăng hoa phấn chấn, hoặc là gây ra một cái kinh nghiệm hãi hùng. Cả hai đều làm cho chúng ta đánh mất chánh niệm ở hiện tại. Cho nên chỉ cần mở mắt thì nội dung của giấc mộng trong suốt một đêm được xem là kết thúc. Không giống như cái công tắc mà nếu mình bật vào nó thì ánh sáng sẽ tỏa chiếu ra, và không cần phải nỗ lực để tiêu diệt bóng tối, bóng tối cũng đến hồi kết thúc. Thì cái việc thực tập của các hành giả đạo Phật đó là không gây ra một cưỡng lực trong nhận thức, không gây ra một ức chế trong hành vi, không đè nén và gắn gượng chính mình. Vì làm như vậy thì sau một thời gian mình cảm thấy nó căng thẳng, mệt mỏi, đừ đẳng, và điều đó nó sẽ dẫn đến cảm giác chán nản. Cho nên khi mở mắt ra để thưởng thức cái không khí trong lành của một ngày mới, tâm chúng ta trở nên khoan khoái hơn, thì mình nên nêu một quyết tâm là đánh thức Đức Phật đã ngủ quên trong tâm của chúng ta. Việc đánh thức đó nó đòi hỏi đến những kỹ năng thực tập. Thứ nhất là tin rằng là mình có được năng lực tự giác, và thứ hai đó là tự giác đó đó khi đến với mình ta sở hữu được, thì an lạc hạnh phúc sẽ có mặt trên khắp mọi nơi. Và nhân vào cái động tác mở mắt để chuyển hóa những nội dung mộng mơ trong một đêm, chúng ta cầu cho tất cả chúng sinh có được tầm nhìn tuệ giác để thấu soi được khắp cả mười phương. Tầm nhìn tuệ giác là ngược lại với cái tâm vô minh mà thông thường chúng ta có như là một bản năng trải qua các kiếp sống sanh tử luân hồi. Thì thông thường vô minh á, nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào mê tín dị đoan, tin vào Thượng Đế là đấng sáng tạo, tin các thần linh á, là người quy định các chức nghiệp và ngành nghề, tin số phận của mình đã được an bài và sắp xếp, tin mọi thứ diễn ra trên cuộc đời đó là có một định mệnh, tin rằng là chúng ta có nỗ lực chừng cách mấy đi nữa cũng không qua được trời đã định. Tất cả những niềm tin đó được gọi là mê tín và trái hoàn toàn với niềm tin tuệ giác. Do đó khi mà mình mong cho tất cả chúng sinh, trong đó có mình á, mở mắt được tuệ giác, thì lúc đó ta sẽ nhìn thế giới và con người bằng học thuyết tương tác, tức là duyên khởi. Cái này có tạo điều kiện cho cái khác có, cái này sanh dẫn đến tình trạng sanh của cái khác, cái này không dẫn đến cái không của cái kia, và cái này tiêu diệt dẫn đến tình trạng bị tiêu diệt của những cái liên hệ. Khi mà mình hiểu được cái tính cách tương tác đa chiều như vậy đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ sống có tự tin về chính mình, tin về nhân quả, tin về đạo đức, tin về phước báo, tin về kiếp sau, tin về năng lực của bản thân, tin rằng mọi thứ đều có thể được chuyển nghiệp, và tin rằng đó, nỗ lực chân chính sẽ dẫn đến các an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Thì tất cả những niềm tin đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được tri kiến chân chính, được gọi là chánh tri kiến. Và chánh tri kiến đó là bước đầu của đời sống tuệ giác. Khái niệm con mắt tuệ giác được hiểu trong đạo Phật đó, tức là một cái tầm nhìn không bị vẩn đục bởi tham sân si, phiền não, nghiệp chướng, trần ô, và do vậy ta sống một cách rất là hân hoan, an lạc, hạnh phúc. Và có được cái tầm nhìn tuệ giác như là mắt Phật đó, thì rõ ràng ta nhìn ở đâu thấy rõ mồn một cái tính cách nhân quả và duyên khể của chúng, để ta không có gọi là bị rắm rối trong việc tìm kiếm các giải pháp thích hợp cho các vấn nạn mà mình đang gặp phải. Và khi mà bản thân mình có được con mắt tuệ giác đó, đồng thời giúp cho tất cả mọi người trong xã hội cũng có được con mắt tuệ giác này đó, thì ta không lo gì cuộc đời này nó không có được hòa bình, an vui, hạnh phúc, phát triển bền vững, sống với nhau bằng tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ nhau trong các cái hoàn nạn của cuộc đời. Nói một cách khác là chỗ nào có tầm nhìn tuệ giác là chỗ đó có niềm an vui và hạnh phúc. Cho nên thực tập đầu tiên vào khuya của một ngày mới đó là giúp cho mình nhân cái việc mở mắt để ta liên tưởng đến cái việc niêu quyết tâm để có được tuệ giác. Bài kệ 2, Minh Chung. Nguyện thử trung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sinh thành chính giác. Dịch nghĩa: giọng chuông, tiếng chuông ngân vang pháp giới, tối tâm núi thiết đều nghe, nghe trần thanh tịnh viên thông, muôn loài hết mê tỏ ngộ. Đây là một sự thực tập mà chúng ta thấy là cái việc vọng tiếng chuông vào đầu hôm của một ngày mới đó được hiểu như là biểu tượng của sự tỉnh thức. Thời xưa thì chưa có đồng hồ báo thức, cho nên biểu hiện của sự tỉnh thức đó là tiếng chuông tỉnh thức phát xuất từ tâm. Và do vậy đó, người mà có một cái quyết tâm thức dậy vào một buổi sáng với cái giờ đã được ấn định, chẳng hạn như là 3:30 hay là 4:15, chỉ cần nhẩm cái số liệu giờ đó trước khi giấc ngủ được diễn ra một cách tập trung trong vòng khoảng 10 phút, thì đúng theo cái đồng hồ sinh học của cơ thể và đồng hồ được chúng ta mang ở trên người, thì đúng vào cái giờ đó tự động chúng ta sẽ có một cái dấu hiệu báo thức. Tùy theo mỗi người mà có những cái biểu hiện khác nhau. Ví dụ như ai mà sống với niềm tin Phật pháp mạnh thì dấu hiệu báo thức đó có thể là một vị hộ pháp hay là thiện thần cho chúng ta biết rằng là giờ thức giấc đã đến và cần phải thức dậy. Còn nếu ta có một người thầy hiểu biết, nâng đỡ và dắt nhiều đó, thì cái biểu tượng báo thức đó chính là người thầy tế khiều mình ở trên đầu, ở trên vai, là cho chúng ta giàu có đang sai dắt đồng, chúng ta cũng thức dậy được dễ. Và sau khi chúng ta có thể tự thức hoặc là nhờ người khác báo thức, thì những cái hồng chung đầu tiên được ngân vang, chúng ta phải nêu ra một cái quán tưởng ở trong tâm là cái sóng âm này đó nó không giới hạn ở trong phạm vi cái ngôi chùa mà chúng ta đánh nó. Trên thực tế đó thì tất cả các sóng âm không hề mất đi trong vũ trụ bao la này. Cũng giống như hàng ngày đó, trên hành tinh này có hàng triệu các cái đài radio và truyền hình phát sóng và phát hình phát thanh. Vì ta không có các cái máy tiếp sóng cho nên hầu như chúng ta không nghe biết, thấy biết một cách trực tiếp về cái sự phát sóng của chúng. Khi mình mở bằng cái công tắc cái tivi hoặc là chiếc radio thì chúng ta sẽ thấy và nghe. Như vậy đang khi chúng ta không thấy không nghe vì không có các cái phương tiện tiếp sóng, không có nghĩa là sóng âm, hành hình và tiếng là không hiện hữu trong vũ trụ bão la này. Và cũng bằng cái cách thức nhận định như vậy, khi mà mình làm cái công việc đánh hồng chung vào buổi sáng được phân công, thì ta phải quán tưởng rằng là cái luồng sóng âm từ cái tiếng đại hồng chung ngân vang tại chánh điện của ngôi chùa mình đang được lan tỏa và tác động đến mọi con người và các loại chúng sinh trên hành tinh. Nếu tiếng chuông đó được hiểu là tiếng chuông tỉnh thức để giúp cho mọi người đang say giấc nồng bớt đi những cái cơn mộng mị, bớt đi những cái ác mộng rung rợn trong một đêm, thì việc đánh thức con người sẽ làm cho họ đó sống với chánh niệm và được bình an. Khi mà gặp ác mộng đó, chúng ta chỉ cần tập trung một cách rất là sâu sắc niệm danh hiệu của Đức Phật, Thích Ca, A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, thậm chí là người mà mình tôn kính hay là người thân nâng đỡ tinh thần của mình. Việc cái môi mà bập bẹ được vài cái âm tiết theo sự tập trung danh hiệu hay là tên một người nào đó sẽ làm cho chúng ta thoát khỏi cái cơn ác mộng. Và do vậy đó, không nên tiếp tục sợ hãi vì dữ liệu của cơn ác mộng là có thật. Thì khi mà mình đánh thức pháp giới bằng cái tiếng chuông thì chúng ta cũng phải thấy rất là rõ là cái độ ngân vang của nó đó có thể lan tỏa đến cái núi Thiết Vi, tức là một cái loại núi mà cảnh giới của các chúng sinh bị đau khổ do chưa buông xả được trong tiến trình tái sinh đó, dầu bao bọc bởi các cái lớp sắt thường sóng âm đó, nó sẽ dễ bị cản lại mà vẫn có thể ngân vang tác động, bởi vì không có cái gì có thể ngăn cản được cái làn sóng tâm của chúng ta khi sử dụng cái sóng âm này là tác động chi phối cho các chủng loại chúng sinh trên hành tinh. Quan trọng hơn là bản thân của người giọng chuông và tất cả những người nghe chuông đó phải thực tập cái sự viên thông giữa lỗ tai nghe và âm thanh được tiếp nhận để chúng ta làm chủ được cái lỗ tai. Văn trần tức là mình nghe cái âm thanh. Thanh tịnh có nghĩa là không tạo ra các phản ứng về cảm xúc dẫn đến sự chấp trước hoặc là tham ái hoặc là sân hận, vì cả hai thứ này nó đều là bà con và dê mơ rễ má của si mê. Cho nên nghe một âm thanh thị phi mà phiền não nó trở nên dằn vặt lương tâm đó, thì nó sẽ làm cho nỗi đau đó được lây lan, rồi cường điệu tác động chi phối ảnh hưởng. Thì lúc đó chúng ta phải nêu quyết tâm làm sao cho cái lời thị phi này nó không tác động đến mình. Mà muốn như thế đó thì chúng ta không nên bận tâm để lòng hay là để ý tưởng gì đến nó. Thì việc thực tập đó sẽ giúp cho cái lỗ tai chúng ta nó được thanh tịnh. Còn nghe những cái lời khen tặng đó thì chúng ta cũng không vì thế mà nở lỗ mũi hay là có những cái loại mừng vui quá đáng, và do vậy ta dễ chìm vào trong cái tôi khi được đánh đố, khi được vu nịnh của người khác. Ngay cả trong tình huống khi một cái lời tán dương là chân thành đúng với những gì chúng ta đã đóng góp, thì Đức Phật vẫn dạy trong các kinh là không vì thế mà chúng chạy theo cái sự dễ vui của lỗ tai. Và do vậy trong lúc ta nghe các loại âm thanh, nào là than vãn, nào là quyền rủa, nào là chì chiết, nào là thị phi, nào là phá đám, nào là thiếu thiện cảm, nào là gây trở ngại, nào là những nỗi khổ niềm đau, thì ta nghe mà không tạo ra các phản ứng của sự bức xúc, thì nghe như thế được gọi là viên thông giữa cái căn lỗ tai và trần âm thanh để cho chúng ta có được sự thanh tịnh của tâm. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bồ Tát Quan Thế Âm đã dạy cái kinh nghiệm giác ngộ của Ngài bằng sự quán chiếu âm thanh. Thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề tất tùng văn trung nhật. Thì chánh pháp được gọi là giáo thể chân chính ở tại ta bà này đó đều được tiếp nhận bằng lỗ tai và thanh tịnh quá bằng lỗ tai. Ngay cả việc thực tập về thiền định mà nếu làm chủ được lỗ tai đó thì kết quả giác ngộ giải thoát không mấy là khó khăn. Thì lỗ tai nó có một quan hệ rất là mật thiết với con mắt. Cái phương tiện nghe nhìn đó là một phước báo có thời hiện đại, nhưng nó cũng là cái mối đe dọa và nghịch cảnh cho việc tu tập của các nhà tâm linh. Nó một cách khác là khi các phương tiện truyền thông đại chúng, các công nghệ hiện đại, khoa học phát triển nhiều chừng nào đó, thì người chứng đắc giác ngộ giải thoát ở hiện tại lại càng ít hơn. Là vì mỗi ngày chúng ta buộc phải nghe, thấy, ngửi, biết những thứ mà hầu như mình không hề muốn, và mình cũng không thể nào kháng cự lại nó nếu như chúng ta không có cái tâm tự làm chủ để thanh tịnh cái phương tiện nghe của mình. Ví dụ như ở các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là những vùng thôn quê, sáng từ 5 giờ cho đến 7 giờ người ta phát một truyền thanh để cho xóa nạn mù chữ, cung cấp những cái thông tin, thì cái việc nghe đó tương đối là tốt. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng bắt buộc phải nghe những thứ mà chúng ta không cần phải nghe. Nghe nhiều cái như vậy nó phiền não dữ lắm. Cái người ta trút đổ những nỗi khổ, niềm đau, giận tức ra khỏi tâm của họ thì họ cảm thấy là được xả hơi. Còn đang khi chúng ta trở thành như một cái sọt rác chứa đựng tất cả những cái rác rến của khổ đau này, mà nếu không có tâm chuyển hóa như năng lực của Bồ Tát Quan Âm là thanh tịnh là từ lỗ tai nghe, thì chúng ta sẽ trở thành là nạn nhân lãnh đủ. Cho nên Đức Phật khuyên là mỗi khi có nỗi khổ niềm đau đó, đừng có đi lan truyền nó cho những nhà kế sớm, bởi vì họ không có năng lực để giúp cho chúng ta vượt qua. Và nếu mà đổ dầu vào lửa thì khổ lại càng thêm, hoặc là chúng ta trút được khỏi tâm mình thì người khác bị lãnh đủ. Cho nên tốt nhất là đi tìm những người có kinh nghiệm chuyên môn về cái việc giải quyết các nỗi khổ niềm đau thông qua một nghệ thuật tư vấn, chứ chúng ta không có làm sai đối tượng. Thì cái nguyện cầu của chúng ta đối với tất cả chúng sinh khi làm động tác đánh cái tiếng chuông ngân vang từ chùa đó là muôn loài hết mê tỏ ngộ. Hiện nay thì thiền sư Nhất Hạnh là người đã sử dụng tiếng chuông nhỏ, lớn và vừa trong các thực tập hàng ngày, và trong tất cả các đạo tràng tu học của làng Mai đó thì cái tiếng chuông đã trở thành một cái phương tiện để tỉnh thức. Ví dụ như chỗ nào đó đang có những tiếng ồn, một tiếng chuông được thỉnh lên thì nghe tiếng chuông người ta phải dừng công việc lại để trở về chánh niệm, tập trung vào hơi thở, để ý đừng bước đi, rồi cái tư duy hành động và cái phản ứng của chúng ta nhờ cái sự chú ý, bởi sự hỗ trợ của tiếng chuông ngân vang mà mình trở về lại với thực tại, không đánh mất chính mình. Sự thực tập đó rất là hay, cần nên áp dụng rộng rãi trong chốn thiền môn. Hiện nay đó thì Thiên Chúa giáo ở tại phương Tây này cũng như là tại Việt Nam nó cũng đã mô phỏng cái chuông chánh niệm của thiền sư Nhất Hạnh trong các sinh hoạt tôn giáo của họ, ngay cả trong lúc học. Khi mà muốn nghỉ những cái giây phút giải lao thì họ cũng thỉnh lên một tiếng chuông. Đang khi đó thì phần lớn các chùa chúng ta lại không thấy đây là một nhu cầu tâm linh tốt. Họ sử dụng những cái gì hay của Phật giáo để làm đẹp cho truyền thống tâm linh của họ vốn hơi nghèo về các phương diện vừa nêu. Như vậy sự hết mê và tỏ ngộ thông qua việc lắng nghe tiếng chuông á, phải đặt trên nền tảng của sự hiểu biết để mình tu cái lỗ tai, chứ không nên hiểu theo nghĩa đen. Hễ mà đánh tiếng chuông lên là người ta sẽ được an lành, bởi vì có rất nhiều người cũng nghe tiếng chuông nhưng mà nếu không có thực tập thì cũng không có kết quả. Bài kệ 3, Văn Chung. Văn Chung Thinh, Phiền Não Khinh, Trí Tuệ Trưởng, Bồ Đề Sanh, Ly Địa Ngục, Xuất Quả Khanh, Nguyện Thành Phật, Độ Chúng Sinh. Dịch nghĩa: nghe chuông, nghe tiếng chuông, phiền não sạch, trí tuệ lớn, bồ đề tăng, lìa tù ngục, thoát lửa hầm, nguyện thành Phật, độ chúng sinh. Nếu ở trên bài kệ thứ hai đó, là chúng ta chỉ có một cái ước nguyện chung chung là mong việc nghe chuông dẫn đến cái sự tỏ ngộ để dứt hết tất cả những cái mê của sanh tử luân hồi, thì trong bài kệ thứ ba này đó, chúng ta tập trung với tư cách là một con người đang lắng nghe tiếng chuông với cái độ ngân nga, du dương, trầm bổng, sâu lắng, thư thái, và nó đi thẳng vào trong đời sống nội tại và cảm xúc của chúng ta. Và lúc đó chúng ta sử dụng tiếng chuông này như là một nhạc liệu pháp, tức là cái năng lực trị liệu của nó đó sẽ làm cho tâm của mình rất là thư thái và bình an. Ngày nay đó thì người Trung Quốc đã phối hợp các cái nhạc cụ ăn khớp với ngũ hành tương sinh để họ chọn ra các cái loại sóng âm thích hợp cho mình, và nghe những loại sóng âm như thế thì họ cho rằng là cái việc trị liệu các cái nỗi khổ, niềm đau về cảm xúc sẽ được buông và có kết quả. Ví dụ như người nào có cái mạng là mộc thì nghe những cái loại nhạc cụ và sóng âm á, thuộc về cái tính cách là hỏa, vì mộc nó sinh ra hỏa, hoặc là mang tính cách là thủy, bởi vì thủy nó sẽ làm cho cây được trưởng thành. Do đó việc mà tạo ra và tìm kiếm các loại sóng âm thích hợp á, làm cho mình cảm thấy nó thoải mái. Cái điều này trong đời sống thực tế đó, chúng ta có những tình huống khi nghe cái giọng nói của một người A, B, C giàu mới gặp lần đầu, tự động là mình có cái thiện cảm liền. Nghe cái giọng này nó có cái chất liệu từ tốn, rồi hiền đức, rồi cao thượng, đáng tin cậy. Nó khác hoàn toàn với cái người mà sử dụng cái loại sóng âm đó với nghệ thuật giao tế để đắc dân tâm, mà trên thực tế tấm lòng của họ thì không có phải như vậy. Quán chiếu một cách sâu sắc đó, thì ta dễ dàng nhận được cái sự khác biệt giữa hai loại âm thanh vừa nêu. Đó là chúng ta tinh tế trong sự cảm nhận của lỗ tai. Và việc nghe tiếng chuông, mục đích chính của nó là để giúp cho chúng ta lắng được các phiền não. Ví dụ như mình đang có một cái cơn giận tức trỗi dậy trong tâm, thỉnh một cái tiếng chuông lên và tâm mình tập trung vào cái tiếng chuông với độ ngân vang của nó, thì đang lúc khi ấy chúng ta sẽ không có cơ hội để nghĩ tưởng đến cái người tạo ra cho mình nỗi buồn, cái người thù hằn mình, gây hấn, trò gậy bánh xe, phá đám, hay là tạo ra nhiều cái ganh tị, hờn ghen, dân dật. Vì việc thực tập thay thế đó nó sẽ giúp cho chúng ta nhổ cái dòng cảm xúc uất hận đó ra khỏi nội tâm của mình, do đó mình trở nên rất là thoải mái. Dĩ nhiên ta cũng cần phải hiểu rõ đó là mục đích của tiếng chuông là để tạo ra sự tỉnh thức, cũng giống như là mình cài cái điện thoại di động hay là điện thoại bàn, hoặc là chiếc đồng hồ, hay là những cái dụng cụ có giá trị tương tự, để đến giờ phút đó nó sẽ bật lên một âm thanh. Nhờ đó ta áp dụng cái thời dùng biểu trong một ngày cho các cái công việc mình mong muốn. Cái việc làm như thế thì nó chỉ có cái chức năng đánh thức thôi, hay là báo giờ là hết. Còn đang khi mà mình nghe tiếng chuông, nó phải khác và sâu sắc hơn. Và cái nội dung khác đó là thế này: trí tuệ lớn, bồ đề tăng. Bồ đề đó là cái từ phiên âm từ chữ Pali và Sanskrit là Bodhi, mà Bodhi nghĩa của nó cũng là trí tuệ thôi, đó là sự giác ngộ. Như vậy là mục đích của việc thực tập trị liệu pháp của tiếng chuông là để chúng ta có được sự tỉnh thức, sự giác ngộ và mở mang tâm trí để chúng ta sống một cách sáng suốt hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. và áp dụng cái công thức này vào cái việc nghe các loại âm thanh của con người và cuộc đời, vào bao gồm nhiều cái sắc thái cảm xúc khác nhau. Nếu mình nghe bằng cái tâm phê bình chỉ trích á, thì đôi lúc ta sẽ có thói quen là bế móc cái lỗi của người khác, và thậm chí không có lỗi chúng ta cũng dựng chuyện để tạo ra thành lỗi. Còn khi mà mình nghe mà với cái tâm thông cảm, hiểu biết lý do tại sao mà người đó trong hoàn cảnh đó phát biểu nó nặng nó nhẹ ta như vậy, mà khi hiểu được như vậy á, thì chúng ta không thấy con người là kẻ thù của con người nữa, mà những nỗi khổ niềm đau trên nền tảng của tham sân si nó trở thành là kẻ thù chung. Cho nên thay vì chúng ta đấu tranh để mà thắng người A, vượt qua người B, để khống chế người C, thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy chiến thắng chính mình, tức là mình làm sao vượt qua được cái tham sân si mà mình đang có. Thì việc mà thực tập như vậy thì trí tuệ và bồ đề sẽ được tăng trưởng. Kết quả tất yếu của việc sanh trưởng bồ đề trong đời sống sẽ làm cho chúng ta thoát ra khỏi mọi ngục tù. Ở đây chúng tôi không dùng cái từ địa ngục vì nó là một cái khái niệm mang tính triết lý, dựa vào cái quan niệm trong dân gian là có một cái ngục tù ở dưới âm phủ mà những kẻ xấu ác, bất thiện, phạm pháp, phi đạo đức đó sẽ bị trừng phạt từ đời này sang kiếp nọ để cho họ sợ và không dám làm ác và quay đầu hướng thiện. Khi mình sử dụng cái từ tù ngục đó, thì chúng ta thấy nó có một cái ý nghĩa hình dung cụ thể hơn. Trong cuộc sống giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, các huynh đệ bạn đạo, mà nếu không hiểu nhau, lấn lướt nhau, tranh đoạt cái quyền lợi của nhau và không có tôn trọng nhau đó, thì ta đã tạo ra các cái ngục tù về cảm xúc và cái tội. Và từ đó nó có thể thiết lập ra các cái vạn lý trường thành, những bức tường Berlin, những cái dãy Trường Sơn, và do đó cái khoảng cách giữa ta và người khác đó nó trở thành là một cái nỗi ám ảnh. Thì những tù ngục như thế phải nói nó mang lại nỗi khổ niềm đau rất là lớn. Và sống trong một cái không gian cái tôi ranh giới giữa ta và người đó, thì lửa của sự không hoan hỷ, lửa của bất hạnh, lửa của đau khổ trong tâm đó, nó đốt cháy chúng ta hàng ngày hàng giờ. Ai đã từng sống trong bối cảnh xã hội phương Tây đó thì cảm nhận điều này rất là dễ. Mỗi căn nhà trung bình là vài trăm mét vuông, có nơi sang trọng là đến cả 1-2 ngàn mét vuông, có sân trước, có giường sau, trong nhà đó thì có từng trệt và một lầu. Mỗi một tầng như vậy thì có nhiều phòng, chồng có một phòng riêng, vợ một phòng riêng, con cái có phòng riêng. Ấy thế mà khi đến tuổi 18 á, con cái đã muốn tự lập rồi, không muốn lệ thuộc vào cha mẹ nữa, mặc dù căn nhà đó có thể chứa được 20-30 người. Thì cái tôi khi mà được tôn trọng, cho phép phát triển rộng á, thì chúng ta có khuynh hướng gần như là dễ bị va chạm lắm, và những cái bức tường thành đó làm cho chúng ta khó thể sống được hạnh phúc. Cho nên ở sau phương Tây đó, vợ chồng nào mà hạnh phúc với nhau thì hạnh phúc nó tăng gấp bội, mà ai mà không hiểu được nhau đó thì cái khổ đau nó cũng tăng gấp bội. Chính vì thế nó dẫn đến một cái phản ứng rất tiêu cực trong rất nhiều gia đình bất hạnh, đó là tự tử. Hoa Kỳ đó cứ mỗi ngày trôi qua có khoảng 50 người tự tử, Pháp khoảng trung bình là 35 người, các nước ở phương Tây trung bình là từ 25 cho đến là 40. Vì người ta cảm thấy cái thế giới cái tôi đó, những cái tù ngục và lửa hầm trong quan hệ đó, không hiểu biết nhau, không cảm nhận được nhau, không cảm thông nhau, không rộng lượng tha thứ cho nhau, cho nên nó làm cho họ có thể tấn công bằng cái chiến tranh lạnh, hoặc khi mà mở miệng nó trở thành là vũ khí miệng lưỡi. Và do vậy những cái đánh đá với nhau đã làm cho cả hai mất hạnh phúc. Cho nên ta mong làm sao các cái tù ngục đó, các cái lửa hầm như thế được vượt qua. Và khi mình nghe tiếng chuông thì mình cũng mong cho mình và những người khác được thành Phật, mục đích là để giúp cho cuộc đời và con người bớt đi được những nỗi khổ và niềm đau. Đây là một thực tập rất là quan trọng. Tuy nhiên trong xã hội phương Tây đó, tiếng ồn đó được xem là một loại ô nhiễm, và cái gì không thích cái đó được hiểu là một tiếng ồn. Nhà được thiết lập theo một cái khu vực dân sự, chợ được thiết lập trong một cái khu vực buôn bán, kết thúc giờ hành chánh người ta không được quyền ở lại công sở và cái khu buôn bán và trở về nhà, Cho nên cái sự yên tĩnh nó làm cho họ cảm thấy được hạnh phúc. Người ta phải thiết kế dọc theo các con đường, những bức tường hoặc bằng gạch, hoặc bằng kính, hoặc là bằng ván, để ngăn cách những cái độ ồn tác động đến cái khu cư dân. Và sau phương Tây, người ta rất quan trọng về cái hạnh phúc khỏi tiếng ồn. Do đó tiếng ồn đó, Đức Phật nói trong kinh đó, là cây gai của thiền định. Mà để cho tiếng ồn nó tác động đến lỗ tai mình nhiều đó, thì mình tuổi thọ cũng giảm, ký ức giảm và phiền não gia tăng nhiều. Chính vì thế mà việc thực tập trong sau phương Tây đó, chúng ta phải hiểu đến cái văn hóa của họ. Tiếng chuông, tiếng mõ được xem như là một cái âm hưởng tỉnh thức với người tu và người Phật tử. Thì ngược lại với những người Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Do Thái, Hồi giáo là một cái gì đó rất là phiền não. Do đó ta phải cẩn trọng khi mà sử dụng các cái pháp khí Phật cụ này, vì không khéo họ mà nghe nhiều họ sẽ phiền não, và phiền não thì thưa kiện thì chùa dễ bị đóng. Một số ngôi chùa ở Mỹ, Úc và Canada trong giai đoạn đầu bị đóng cửa chỉ vì không hiểu rõ được cái bản sắc dân hóa ở các quốc gia và các tôn giáo là khác nhau. Cho nên thực tập cũng phải ứng cơ để không có những cái tác dụng phụ. Bài kệ 4, trước y. Nhược trước thượng y, đưa nguyện chúng sinh, hoạch thắng thiện căn, chí pháp bỉ ngạn. Dịch nghĩa, mặc áo. Khi khoác y vào cơ thể, cầu cho tất cả chúng sinh đạt được căn lành cõi đức, bờ kia đến được thật nhanh. Trong chữ Hán á, thượng y tức là cái y tăng già lê, tức là cái y mà mình đắp, y của người xuất gia sau khi đã tiếp nhận 10 giới sa di và sa di ni nói chung. Nhưng mà ở đây chúng ta nên hiểu ở một cái nghĩa rộng hơn, là khi mình mặc vào áo cà sa, áo tràng, áo lễ hay là y, thì việc thực tập như thế là phải có mặt liền, để chúng ta nhân vào cái động tác mặc cái chiếc y ở trên thân để chúng ta thực tập các quán tưởng. Thì cái quán tưởng đó dựa trên nền tảng đó, nếu chiếc áo là một phương tiện tốt để cơ thể được giữ ấm và điều hòa thân nhiệt trước hai mùa nóng và lạnh, thì cái căn lành và cõi đức của mỗi con người đó, nó sẽ trở thành là chiếc áo để che mưa đỡ nắng cho chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời. Đây là một sự thực tập rất là có chiều sâu và dựa hoàn toàn trên nhân quả ta. Rất nhiều người phúc đức thì không trồng, duyên lành thì không gieo, nhân quả thì không tin. Nhưng mà mỗi khi khổ đau hoạn nạn thì lại cầu nguyện cho mình được chuyện A, thành tựu chuyện B, gia tài sự nghiệp hưng hiển, rồi tuổi thọ đảm bảo, mọi việc được thành tựu. Đó chỉ là những ước nguyện mà theo Đức Phật đó có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau, và Đức Phật đã liệt nó vào trong một trong tám phạm trù của khổ đau, là cầu bắt đắc khổ. Như vậy Đức Phật được không khích lệ chúng ta cầu nguyện, mà lại dạy chúng ta và chỉ cho chúng ta những phương pháp thực tập trên nền tảng nhân quả để nó dẫn đến cái kết quả thiết thực. Có thực tập thì có kết quả. Ví dụ như là mình khi mình khát nước, thay vì mình cầu nguyện có nước uống thì hãy cầm nước mà uống. Nước không có thì đào giếng, nếu không đào giếng thì chúng ta mua nước từ người bán, hoặc là tạo những phương tiện hứng sương và ban đêm, hay là chúng ta lọc nước từ những phương tiện có nước. Chứ còn mà ngồi cầu nguyện mà không có thực hiện những động tác vừa nêu thì nước sẽ không có, và sự chết khô, chết khát chắc chắn là sẽ diễn ra. Do đó cái căn lành mà cõi đức đó, nó chính là cái phương tiện rất là tốt để giúp chúng ta đến được bờ bên kia thật là nhanh. Bờ bên kia gọi là bờ giác ngộ và giải thoát. Và ở đây trong thức đó được hiểu nôm na như sau: muốn được hạnh phúc đối với đời sống thế gian, muốn được giác ngộ giải thoát đối với người tu xuất gia, thì cái con đường đi ban đầu vẫn phải là gieo trồng tất cả các căn lành và cõi đức. Mà căn lành theo Đức Phật đó, nó gồm có không tham, không sân, không si. Đức là nhờ chúng ta tu tập các pháp môn và gieo trồng các phước báo. Và đó là một cái tấm bản đồ rất là rõ và cụ thể. Chứ Ngài không có dạy chúng ta cứ ngồi không mà cầu nguyện. Thì cầu nguyện như thế thì các tôn giáo khác người ta đã dạy quá nhiều, cũng đã hứa hẹn quá nhiều, và cũng đã làm cho con người và phần lớn là các tín đồ chán nản quá nhiều. Trong số những người chán nản đó, có người đã từ bỏ tôn giáo gốc để đi tìm kiếm nền minh triết của Phật giáo ở phương Đông. Do đó thực tập mà không bám theo lời dạy nhân quả của Đức Phật đó, không khéo chúng ta cũng giống như các tôn giáo khác ở phương Tây này. Và đến một giai đoạn nào đó, người ta cũng chán nản vì ta cầu nguyện hoài mà không có được kết quả gì. Cách đây khoảng một tuần, chúng tôi tới làm lễ và thuyết giảng tại Brno, Cộng hòa Séc. Thì vào tháng 1 năm 2011 đó, cái khu chợ của người Việt Nam tại đây bị cháy. Cái tổn thất về đầu tư kinh tế đó là khoảng 100 triệu hoặc là hơn. Và rất nhiều người đã cầu nguyện trước khi mở chợ, coi ngày giờ khi khai trương một cửa hàng, rồi cúng kính và cầu rất là nhiều, nhưng mà cái bất hạnh nó vẫn đến. Rồi sau cái sự tổn thất đó thì một số người đã bắt đầu không đi chùa nữa, vì cái ngôi chùa nó nằm sát cạnh cái chợ thôi, nằm ở trong lòng chợ. Và đó là cái mô hình rất là thông dụng ở tại Tiệp Khắc, Hungary, Ba Lan. Tức là cộng đồng Việt Nam mình thường bán buôn, tức là bán sỉ, rồi một số là bán lẻ. Các cái hàng hóa, giày dép, quần áo được nhập cảng từ Trung Quốc và sống lập sự nghiệp cũng trên các cái loại hình giao dịch này. Mà khi mà ta cầu nguyện quá nhiều mà nỗi khổ niềm đau vẫn đến, nên nếu mà mình không lý giải về nhân quả thì họ sẽ nói rằng là Phật ở chùa này không linh, là Phật ở nơi này đó không có hiển, cho nên là họ sẽ chán nản và vẫy tay chào với đạo Phật. Do đó đó, hướng dẫn người mới vào đạo bằng con đường cầu nguyện đó, nó sẽ hay ở chỗ là người ta dễ vào vì nó được kích thích lòng tham mà. Nhưng mà khi vào và thực tập trên nền tảng của cầu nguyện mà không có kết quả rồi thì người ta sẽ chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, thậm chí là vẫy tay chào với đạo Phật cách chỉnh diện. Vì điều đó rất là nguy hại. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là muốn cho ta được đến bờ kia, tức là giải thoát thật là nhanh, thì cái con đường cần phải thực tập đó là gieo trồng các căn lành và gieo trồng các phước báo cũng như là công đức, chứ Ngài không có dạy cầu nguyện. Đây là một cái điều cảnh giác chúng ta khi chúng ta mặc cái chiếc áo. Do đó khi mà mình hướng dẫn các Phật tử cũng phải hướng dẫn họ trên nhân quả. Lời cầu nguyện và việc niệm Phật đó chỉ là một chất xúc tác cho các cái nhân lành quả tốt được trổ sớm hơn thôi, chứ không thể giải quyết được mọi thứ. Bài kệ 5: Há đơn tùng chiêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thề sinh tịnh độ, án giật đế luật ni sa ha. Dịch nghĩa: xuống giường từ sớm chưa chiều đến tối, mỗi loài giữ mạng sống mình, nếu bước chân này dẫm chết, cầu cho sớm được vãng sinh. Ở đây là một bài thực tập để giúp cho chúng ta gieo các hạt giống từ bi đối với các cái loài vi trùng mà mình không thể nhìn thấy bằng mắt, cảm nhận bằng sự tiếp xúc, và ta vẫn phải thể hiện cái năng lực bảo hộ chúng. Và giả sử mỗi bước chân đi vô tình của chúng ta, kể từ rời khỏi chiếc giường, đi xung quanh phòng, rời khỏi phòng và dẫm chết chúng, thì mong cho chúng có được sự bảo hộ của Tam Bảo và thực tập từ bi để thoát khỏi các hận thù, ân oán, ức chế, để có thể được giảng sanh Tây Phương. Và những cái thực tập mà nó mang tính tập trung như vừa nêu đó thì thường kéo theo sau là một câu thần chú. Và câu thần chú đây được sử dụng như một phương tiện để giúp cho mình tập trung cao hơn, cho nên không cần phải bận tâm về việc hiểu cái nội dung của câu thần chú đó là cái gì, vì đôi lúc hiểu cái nội dung của nó đó làm cho mình phải để ý đề tứ, rồi không có tập trung vào cái nội dung cần thực tập. Cho nên ta cứ thực tập theo một thói quen là cái câu nào, bài kệ gì mà có một cái câu thần chú đi kèm theo sau, thì công việc của ta phải làm đó là học thuộc lòng. Đến tình huống đó là phải sử dụng câu thần chú đó và nhẩm tưởng cái bài kệ xuống giường khi chúng ta đặt cái bước chân đầu tiên ở trên mặt đất sau khi thức giấc. Và để tránh những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp á, thì cái việc mà chúng ta ngồi dậy đó phải nằm ở cái tư thế là một vai, rồi sau ra co dậy dùng cái tay nâng chống cái cơ thể lên, sau đó hai chân mới để xuống ở dưới giường và dùng hai cái tay vịn xuống cái thành giường để mình đứng dậy. Người trẻ cũng phải thực tập như thế để tạo thành một thói quen, vì nếu chúng ta ngồi bật dậy, ngồi sốc dậy đó, thì những cái rối loạn về tim mạch dẫn đến những cái rối loạn về cảm xúc, thỉnh thoảng nó sẽ làm cho chúng ta đau nhức bưng bưng ở trong đầu. Và điều đó là những cái kinh nghiệm mà phần lớn chúng ta có thể đang gặp phải. Ví dụ như một đêm mình đang ngủ với nhiều ác mộng, ngày nào sốc mình dậy một cái mà dậy liền ngay lập tức đó là nó nhức thần kinh đôi lúc kéo dài đến vài ba tiếng, thậm chí là cả một hai ngày. Hoặc là chúng ta ngủ do vì thiếu giấc, mấy ngày hôm trước làm việc quá nhiều, thì cái việc mà dậy liền đó là lúc đó nó dẫn đến những cái phản ứng tương tự. Cho nên khi thức dậy đó thì cái công việc chúng ta phải làm đó là hít thở, điều hòa không khí bằng lỗ mũi nhẹ nhàng sâu lắng. Mỗi một cái hơi thở ra vào ta ý thức và nắm rõ được cái sự vận hành của nó trong thân, để chúng ta thiết lập được chánh niệm, rồi dùng cái thói quen đếm hơi thở để làm chủ cái dòng sự sống thông qua hơi thở của mình. Và hít thở chừng khoảng vài ba phút, lúc đó chúng ta hãy ngồi dậy. Như vậy là khi ngồi dậy là tâm mình nó khỏe và nó sáng ngồi một, dù lúc đó trong phòng không có một cái bóng đèn nào hết, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy rất là rõ. Cho nên hãy tập cái thói quen đó, hít thở thật sâu. Và khi mình bước xuống giường đi từng bước đó, thì cũng phải đi với cái hơi thở được thực hiện. Do đó việc thực tập đó nó tạo ra cái công đức và phước báo trên nền tảng của chánh niệm. Và giả sử bàn chân của ta dẫm đạp các loại vi trùng mà mình không nhìn thấy được đó, thì chúng ta cũng không vì thế mà bị những cái nghiệp. Đó là sự thực tập rất là tốt, để ý, để tứ. Và khi mà vào những cái tháng mùa hè, đặc biệt ở Việt Nam, thì các cái loại con bù hung, rồi cái con sớm nở tối tàn, và nhiều cái côn trùng khác nó có đầy dày dặc nơi nào mà có những ánh sáng bật lên vào ban đêm, thì nó sẽ tụ trung như cái vùng ánh sáng đó, rồi nó lao vào trong ánh sáng đó, rồi cái sức nóng của bóng đèn làm cho chúng bị cháy cánh rớt xuống ở trên mặt đất. Những con mối cũng như thế, con kiến thành mối cũng như vậy. Vì đó việc thực tập mỗi ngày thì ta phải tập vào thói quen là nhìn xuống bước chân đi của mình ở trên mặt đất, để ta tránh dẫm đạp các loại côn trùng vi tế. Và việc hạn chế đó, nhiều chừng nào đó, thì cái sát nghiệp đó, nó sẽ giảm đi chừng ấy. Và do vậy ta có thể gieo được cái chánh nhân của tuổi thọ và sức khỏe. Nhưng mà mình không để ý địa tứ đó, cứ mỗi bước chân đi là chúng ta đạp chúng chết rồi. Hoặc là khi mình làm bếp có nước sôi hay là canh nóng, mình đổ hắt đi mà chỗ nào mà có nhiều cái côn trùng quá thì chúng cũng bị chết la liệt. Lúc đó mình cũng phải tập cái quán tưởng và đọc cái câu thần chú này để bảo hộ chúng trên nền tảng của lòng từ bi. Bài kệ 6: Hành bộ bất thương trùng, nhược cử ư túc, đư nguyện chúng sinh, xuất sanh tử hải, cụ chúng thiện pháp, án đạt rị, nhật rị sa ha. Dịch nghĩa: bước đi không hại trùng, cất chân từng bước trong ngày, cầu cho tất cả mọi loài sớm thoát biển sầu sanh tử, pháp lành công đức đủ đầy. Đây là một sự thực tập mở rộng từ cái bài kệ thứ năm. Bài kệ thứ năm là mình đặt chân xuống giường, mới đặt chân thôi thì cái sự dẫm đạp cũng đã có. Và các bước đi đó thì chúng ta phải quan tâm đến cái lòng từ bi để cái sự thương tổn đó nó được giảm thiểu ở mức độ tối đa. Dĩ nhiên khi mà chúng ta thức giấc rồi đó thì cái động tác đi, đứng, ngồi, chân của chúng ta cũng có cơ hội tiếp xúc trên mặt đất, ở sàn nhà, ở sân chùa, hay là nơi này nơi nọ. Và dĩ nhiên cái việc mà tránh dẫm đạp trên côn trùng là khó có thể xảy ra. Do đó ta phải thực tập để ý đề tứ để hạn chế cái việc mà sát hại chúng. Và ta phải cầu cho chúng được thoát khỏi cái biển sanh tử, nhân cái sự kiện mà chúng chết một cách vô tình bởi bàn chân của chúng ta đó. Thì ta mong thông qua sự hồi hướng công đức, nếu tôi có làm tất cả những phước báo công đức về an vui hạnh phúc, thì nhân đây tôi xin hồi hướng cho các loại chúng sinh bất hạnh như vừa nêu, và mong cho các loại chúng sinh đó có được các công đức đủ đầy, hoặc tối thiểu là gieo được các hạt giống công đức để sinh ra trong kiếp sau đó là làm được thân người, gặp được Phật pháp, tu nhân tích đức để sống an vui hạnh phúc và bình an. Việc thực tập như thế rất là tốt. Áp dụng cái việc thực tập thường nhật từng bước chân đi, thì chúng ta cũng liên tưởng mỗi khi bật tivi xem một tin tức bất hạnh nào, hay là mở công tắc radio nghe một cái đài thông tin nào về những cái chết tập thể như là sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, hay là rớt máy bay, tàu chìm, xe lửa đụng, hoặc là xe bus là bị rớt vực thẳm, hay là những chiến tranh hận thù, rồi những cái khủng bố, rồi những cuộc xâm lăng, cái chết khắp nơi từ nhiều phía, thì chúng ta cũng cầu cho chúng được pháp lành công đức để thoát khỏi cái biển sanh tử khổ đau. Và lúc đó đó, nếu mình biết rõ được cái nguyên nhân cái chết và những cái vướng mắc của họ, thì ta cần phải hướng dẫn họ thực tập quán vô ngã để không chấp thi thể là tôi và tôi đó không kẹt vào trong thi thể, để quán vô ngã sở hữu để không chấp các gia tài sự nghiệp và người thân là sở hữu của họ, do đó họ mới siêu sinh nhanh chóng được. Đồng thời chúng ta cũng phải hướng dẫn họ thực tập về vô thường để chấp nhận cái giờ phút bất hạnh đó là giờ khai tử. Những việc thực tập như thế này đó, một mặt nó giúp cho chúng ta gieo trồng được các pháp lành là những công đức lớn, mặt khác đó, nó hỗ trợ chúng ta về cái công tác độ sinh. Và việc này đó, nếu ta áp dụng thì trong các cái khóa lễ cầu siêu cho những người Phật tử hoặc là những người chưa biết đến đạo Phật đó, nó cũng có cái tác dụng tương tự. Và cái câu thần chú mà chúng ta phải thực tập đó cho tình huống này đó là án địa rị nhật rị sa ha. Bài kệ 7: xuất đường tùng xá xuất thề, đưa nguyện chúng sinh thâm nhập Phật trí, vĩnh xuất tam giới. Dịch nghĩa: ra khỏi phòng, từng bước chân đi khỏi phòng, cầu cho tất cả chúng sinh thấm nhuần trí Phật thập thâm, vẫy chào ba cõi trầm luân. Khi đặt chân xuống giường, đi từng bước ở trong phòng, hoặc là đến nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, để chuẩn bị cho những khóa tu đầu hôm, chúng ta đều phải thực tập chánh niệm thay lòng từ bi để hạn chế sát nghiệp. Rồi chúng ta đi ra khỏi cái phòng mình đang ở, sinh hoạt ở trong một ngôi chùa theo phân công trị nhật. Có người thì đi đến cái khu đồng án để làm việc, có người đó thì nấu bếp ở nhà trù, có người đó thì tiếp khách ở trong phòng khách, có người thì làm các công tác ngoại giao do chùa phân công, có người thì giảng kinh, có người thì học Phật, có người đó thì làm công quả, vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái công việc được phân công theo thầy trụ trì hoặc là cái ban trụ trì, thì tất cả các thành viên trong chúng đều phải quan hỷ mà làm. Và các việc làm đó nó đều liên hệ đến những bước chân đi chúng ta trong một ngày. Và đây đặc biệt đó là buổi sáng. Thì thường buổi sáng là cái buổi nó mở ra cho một cái ngày lao động đối với người đời, một ngày thực tập đối với người xuất gia. Cho nên làm sao cho mỗi bước chân đi chúng ta đó, nó đều thấm nhuần được trí tuệ của Phật. Thì thường mỗi bước chân nó để là một dấu ấn trên mặt đất. Nếu ta đi trên đất mềm, đất cát, đất sình, đất bùn, thì cái dấu ấn của bàn chân chúng ta được để lại nó rõ ràng hơn. Và trong truyền thống tâm linh đó, thì thường các tổ dạy chúng ta một bài kệ là khi mình đi tìm trâu đó, là đi tìm có dấu của nó. Chỗ nào có được dấu trâu thì việc xác định con trâu đang ở chỗ nào là không khó lắm. Và đối với con đường tâm linh đó, đi tìm sự giác ngộ và tỉnh thức đó, thì phải tìm ở sự vô chấp. Nó khác hoàn toàn đến cái việc mà tìm dấu chân châu. Và chỗ nào có được sự vô chấp như là một sự thực tập đó, thì cái dấu ấn này nó sẽ làm chúng ta dễ dàng được giác ngộ trên nền tảng của mọi buông xả tất cả những sầu đau. Thì đây đó, cái dấu ấn từng bước chân đi của chúng ta là phải làm sao để lại cái chất Phật. Và trên nền tảng đó ta phải thấm nhuần được đạo lý Phật. Mà muốn như thế đó thì mình phải hiểu rõ về kinh điển Phật dạy, rồi cũng phải hiểu biết về thế gian trong thời hiện đại, để lời dạy của chúng ta đó nó phù hợp với cái khoa học hiện đại thì người hiện đại mới dễ dàng được chấp nhận. Rồi đến dài 30 năm sau, khi có những cái công trình phát minh mới, có những ngành học mới, thì việc mà truyền Phật pháp để tạo ra những dấu ấn Phật trí rõ trong tâm của người nghe, chúng ta cũng phải sử dụng các phương tiện đó. Đó là cái phương pháp nhập thế mà Đức Phật đã cho phép chúng ta làm. Và do đó ứng dụng tứ diệu đế trong việc xác định bế tắc khổ đau, truy tìm nguyên nhân trực tiếp, rồi tin tưởng vào hạnh phúc bình an như là kết quả của sự thực tập. Chúng ta thực tập bát chánh đạo, cái con đường duy nhất mà thấy Đức Phật nó giải quyết tất cả các vấn nạn từ chính trị, tôn giáo, văn hóa, kinh tế, giáo dục, gia đình, xã hội, cá nhân. Là không có một cái phương pháp nào có thể sâu sắc hơn được tứ diệu đế. Và để Phật trí được thấm nhuần thì thực tập tứ diệu đế là điều kiện tiên quyết không thể thiếu. Nhờ thực tập như thế, dần dà chúng ta thoát ra khỏi ba cõi đối với người xuất gia, đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Ba cái cảnh giới này nó không nhất thiết là ba hành tinh khác nhau, mà nó là ba cái trạng thái tâm thức. Người sống với cõi dục á, thì nặng về tính dục, tức là sự hưởng thụ trên các khoái lạc của thân và các giác quan nói chung, và do vậy dễ dàng bị chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau. Là người tại gia đó thì họ có thể đánh mất chính mình ở trong sự hưởng thụ, rồi không tôn trọng chung thủy một vợ một chồng, dẫn đến nhiều cái bất hạnh cho người khác. Và cái hậu quả nhận những cái chứng bệnh truyền nhiễm qua đường máu và tình dục là khó có thể tránh khỏi. Còn đối với người xuất gia đó thì tâm mình vọng tưởng đến cái phần mà ái dục đó thì cũng làm cho chúng ta xa lề chánh pháp. Như vậy cái mức độ thấp nhất đó, của cái phát triển tâm thức của con người đó là dục. Rồi sắc đó, thì nó là một sự thay thế. Chúng ta để ý để tứ đến cái hình thái, rồi sự kiện, sự vật, và bớt đi cái phần mà quan tâm chú tâm về cái đời sống ái dục. Để người như thế thì tương đối là nó phát triển cái hoạt động xã hội tốt hơn trên mức độ tình và tưởng, và do vậy thì họ có thể có những cái phát triển khám phá đóng góp trong xã hội cuộc đời, nhưng vẫn còn sử dụng ý thức dị nguyên. Cho nên cái sự vướng dính ở trong phản ứng tham ái và phản ứng sân hận là điều khó để tránh khỏi. Còn vô sắc đó thì họ đặt nặng về vấn đề đời sống nội tâm, tức là yếu tố tưởng và quán chiếu nó trở thành là một sức mạnh. Thì những người như vậy đó thì cái năng lực sáng tạo trong các ngành thế học đó, để trở thành là các chuyên gia đầu ngành, rồi các khoa học gia, rồi các nhà bác học, rồi các nhà khám phá phát minh sáng kiến là rất là nhiều. Còn tập trung cái phần mà vô tưởng đó theo cái hướng tam minh và tứ trí thì một người như thế dễ dàng đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Cho nên trong các kinh điển Pali đó thì Đức Phật không dạy các đệ tử bám vào bốn thiền sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, mà dạy là hành giả hướng tâm về tam minh, ta thấy rõ được cái quá khứ của mình từ đại cư cho đến chi tiết ở nhiều kiếp, rồi thấy rõ được cái tương lai tái sinh của các chúng sinh từ đại cư đến chi tiết, và thấy rõ được các phiền não nghiệp chướng tham sân si đã được rê rụng hoàn toàn trong đời sống nội tâm của chúng ta. Và người mà đạt được ba loại tài giác đó được gọi là người chứng đắc quả giải thoát, đó là tam minh. Và như vậy là Phật trí mà thấm nhuần đó thì chúng ta sẽ đạt tuần tự được các cái tuệ giác như vừa nêu. Và khi tuệ giác được mở mắt thì việc vẫy tay chào với sanh tử luân hồi trong ba cõi, cõi sắc, cõi dục và cõi vô sắc là chuyện không mấy khó khăn lắm. Nói tóm lại là trong bài thứ nhất, việc thực tập hạnh phúc vào buổi sáng đó, nó bao gồm cái việc mở mắt khỏi các giấc mộng, rồi thực tập giọng chuông như một phương tiện để tạo ra sự tỉnh thức, nghe chuông để trút bỏ các não phiền, mặc áo vào, rồi bước chân xuống giường, đi ra khỏi phòng. Và những bước đi đó là phải mang tính cách là phụng sự cho các Phật sự, tức là mỗi một việc làm, hành động, đi đứng nằm ngồi chúng ta trong một buổi sáng phải có được lệ lạc, lệ lạc cho mình, lệ lạc cho người, lệ lạc cho chùa, lệ lạc cho đạo pháp, lệ lạc cho tất cả chúng sinh. Và khi mà mình tu mà phát triển cái tâm với các động cơ như vừa nêu thì mỗi một ngày trôi qua là một ngày an lành, mỗi một đêm buổi sáng hết đi là mỗi buổi sáng được lệ lạc. Việc thực tập đó nó sẽ để lại rất nhiều các kết quả.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.